Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta học tập cái đề tài có tên là Phật giáo chân thật là ở chỗ nào vậy? Cái tên của đề tài hôm nay cũng là một sự cảnh giác, cảnh tỉnh cho chúng ta. Phật giáo chân chính, chân thật là ở chỗ nào? Phật giáo chân thật là ở chỗ nào? Chúng ta biết Phật giáo, hai từ này, giáo là giáo dục, Phật là chỉ một con người hoàn thiện, hoàn thiện đủ nhân cách mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì đều gọi là Phật. Tự giác có nghĩa là tự mình có thể giác ngộ, vượt khỏi những mê lầm, những trói buộc của những tập khí phiền não. Ta hoàn toàn làm chủ được chính mình, gọi là tự giác. Còn giác tha có nghĩa là ta đem những cái mà mình đã làm được. Cái từ hiện nay gọi là gì? Gọi là quản lý tốt chính mình. Đem cái quản lý tốt chính mình đó để dạy người, gọi là giác tha. Giác hạnh viên mãn có nghĩa là hạnh nguyện tròn đầy. Có người này có thể làm thầy được trời người, thầy người trời người đều kính ngưỡng, cho nên gọi là Phật. Đó là cái tiêu chuẩn để gọi là Phật. Vậy thì Phật giáo chính là giáo dục để giáo dục một con người để làm Phật. Giáo dục một con người có đầy đủ tính năng tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Một con người mà trời người đều cung kính. Phật giáo không phải là một tôn giáo, nhưng mà trước đây hay hiện tại cũng rất nhiều những người hiểu sai. cứ cho Phật giáo là tôn giáo. Tôn giáo thì chỉ để chiêm ngưỡng, chỉ để tôn kính, chỉ để cúng dường, chứ không phải là để tham học, để thực tiễn. Mỗi con người chúng ta đều đến học với Phật, đến học, đến tiếp nhận Phật giáo, thì đều phải tự mình nỗ lực hành trì. Cái chỗ này ta phải hiểu được là Hòa Thượng muốn hỏi, muốn nói là Phật giáo chân chính ở chỗ nào vậy? Những hình thức bên ngoài giờ nó đã bị biến hình, nó gọi là bị vặn vẹo, bị bóp méo rồi. Cho nên cũng có thể dễ làm cho người ta ngộ nhận. Với những người đặt tượng ngày nay, mình thấy tượng Phật Di Lặc. Đức Di Lặc là tượng trưng cho sự hoan hỷ, lúc nào cũng miệng cũng mỉm, cũng mỉm cười. Họ cách điệu Phật Di Lặc mà tay cầm cục vàng, hay đeo sâu chuỗi là những đồng tiền, thì thật sự là những người làm tượng như vậy họ không sợ nhân quả. Thần tài là thần tài, mà thần tài như thế nào thì bản thân họ cũng chẳng hiểu. Giữa bây giờ rất nhiều tượng thần tài trộn lẫn với Phật Di Lặc. Phật Di Lặc thì lại cầm cục vàng, thì đó là hình tướng đã bị bóp méo rồi. Và thường nói Phật giáo là ở trong kinh điển, trong kinh sách, nhưng bây giờ cũng lại là một chuyện đáng lo. Kinh sách cũng có thể giả mạo, hai người dịch chưa đạt được, chưa hiểu được, mới học được một chút thì lại dịch thuật. Có tiền lại đem in ấn ra, thì thật sự hại người cũng sẽ không nhỏ. Trước đây có một quyển sách, có một người đã dịch xong, thì Hòa Thượng ở tu viện Huệ Quang, Hòa Thượng Minh Cảnh mới gặp tôi đó. Ông dòng tay, ông đem quyển sách này ông về, ông sửa nhé. Cái này của Hòa Thượng Tịnh Không. Có người dịch đem đến cho tôi, bảo nhờ tôi hiệu đính, nhưng mà tôi không có thời gian. Ông đem về ông sửa đi. Tôi nói Hòa Thượng ơi, bây giờ con cũng bận, con bận lắm luôn đó, cho nên là con cũng chẳng không có thời gian. Tôi từ chối rồi. Sau khi nói chuyện một chút thì tôi nghĩ lại, tôi nói ồ, không được. Đây là sách của Hòa Thượng mà họ dịch ra, mà nếu đã đến tay mình rồi mà mình không tiếp nhận để sửa, nếu lại có sai sót gì thì mình cũng có lỗi. Cho nên mình nói thôi Hòa Thượng, con Hòa Thượng đưa con về con sửa, thế đọc qua xem. Thì tôi về tôi đọc qua thì 4-5 chỗ sai lầm một cách nghiêm trọng. Sai lầm nghiêm trọng ở một cái chỗ mà có thể dẫn đạo người ta. mất đi tính tâm đối với hòa thượng. Trong câu chánh văn hòa thượng nói là niệm đầu thái đa, phiền não thái đa, nên thẩu thai tua, mã phản thai ta. Có nghĩa là ý niệm quá nhiều thì phiền phức sẽ quá lớn. Có nghĩa là con người mà nhiều ý niệm, nhiều vọng tưởng thì chắc chắn sẽ nhiều phiền não. Thế mà cái bản dịch, cái người dịch đó họ dịch là hòa thượng Tịnh Không nói niệm Phật quá nhiều thì phiền phức sẽ quá to. Các vị xem nghiêm trọng không? Chính không phải sư xưa nên thảo thai tua mã phản thai ta. Có nghĩa là hòa thượng Tịnh Không nói ý niệm, có nghĩa là vọng tưởng quá nhiều thì phiền phức sẽ quá lớn. Ý niệm nên thảo là ý niệm, nên thảo là niệm đầu là ý niệm. Thế mà họ dịch là hòa thượng Tịnh Không nói niệm Phật quá nhiều thì phiền phức sẽ quá to. Nếu như cái bản dịch đó mà không được sửa đem người in, tôi nhớ rất rõ là cái cuốn đó là cuốn Lợi Ích của niệm Phật, do nhà xuất bản, nhà sách nổi tiếng, rất nổi, cũng nổi tiếng thời đó, lúc đó bây giờ vẫn nổi tiếng, in ra. Một cái điều mà có thể nói là đáng cười hay là đáng khóc không biết. Khi mà in cuốn sách ra rồi thì tôi mới nhìn lên cái quyển sách để là Thích Nữ gì đó phiên dịch do gọi là giáo sư cái gì Hán học nổi tiếng, một giáo sư nổi tiếng hiệu đính lấy tên của một giáo sư nổi hiệu đính, một người ông giáo sư ở trường khoa học xã hội nhân xã hội gì đó thời đó lúc đó. Mà rõ ràng là cái cuốn đó tôi đã hiểu đến, tôi đã xem và sửa. Trong đó có một câu nữa là gì? Phật giáo, có một câu dịch là Phật giáo chính là Phật giáo. Tôi mới thấy lạ, thế ủa? Tại sao một cái câu này mà Phật giáo là Phật giáo là sao? Mình dịch thì cái phong văn của hòa thượng quen rồi. Hòa thượng nói Phật giáo chính là giáo dục. Phỏ chèo, chư sư chèo như Phật giáo chính là giáo dục. Thế mà họ dịch là Phật giáo chính là Phật giáo. Giống như tôi chính là tôi. Mình thấy lạ quá, mình đi. Phải trở lại chỗ hòa thượng mới mới hỏi xem cái bản chính, thì mới lấy bản chính để dò xem, thì mình mới lật cái bản chính nghe xem, thì mới thấy thật sự bản chính cũng sai. Người biên tập lại lời hòa thượng giảng in thành sách thì cái lúc người biên tập cũng đã biên tập sai. Trong bản chữ Hán vẫn là Phật giáo tụ thị Phật giáo, có nghĩa là phỏ chèo chư sư phỏ chèo, Phật giáo chính là Phật giáo. Cho nên kinh sách thì hiện nay cũng là cả một vấn đề. Tam sao thì thất bản. Ngày xưa người dịch kinh thì phải có một quá trình tu hành, hay thậm chí là người đó phải để tu hành chứng ngộ. Phải được ấn chứng rồi thì mới làm đến cái việc đó. Nhưng ngày nay thì chỉ cần quyết gồ ấn chứng là ok. Họ cứ lên quyết gồ, họ cứ lên quyết gồ để tra. Thì thật ra họ tra thì chữ đâu nghĩa đó thì đúng. Nhưng mà kinh pháp là ý tại ngôn ngoại. Ý tại ngôn ngoại là gì? Ý ở ngoài lời. Vậy thì từ điển đâu có thể tra được cái ý ở ngoài lời. Có rất nhiều người hỏi tôi, bây giờ bản kinh nào là bản kinh Vô Lượng Thọ nào là chuẩn nhất? Tôi nín thinh không trả lời. Tôi chọn giải pháp là không trả lời. Có người hỏi tôi lần gần đây, rất nhiều người hỏi tôi là đạo tràng nào tu hành đúng pháp? Tôi cũng nín thinh không trả lời. Mới cái tây hôm qua có người hỏi tôi rằng họ muốn biết cái địa chỉ của thôn A Di Đà. Mà trên kinh Vô Lượng Thọ giảng giải hòa thượng nhắc đến, thì tôi có trả lời là nó chưa bao giờ có mặt trên thế gian này. Nó chưa bao giờ có mặt trên thế gian này. Nên cố gắng nghe là nghe hòa thượng giảng pháp mà tu hành, tu tập đúng theo lời hòa thượng dạy là được rồi. Còn những gì hòa thượng mong muốn, hòa thượng có cái ước vọng, có cái nguyện, có cái nguyện vọng như vậy, nhưng mà người ta có thực hiện đâu, người ta có làm đâu. Mình muốn đi, mình cứ chạy, cứ mong chạy đi tìm một cái thôn nào đó. Mỗi một cái tâm chúng ta, mỗi tâm cảnh của chúng ta là một cái thôn Di Đà. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, cái thôn này mới chắc ăn đấy. Mà không có chịu quay về để tìm, mà cứ đi tìm cầu ở bên ngoài. Người niệm Phật ở Đông Thiên Mục Sơn, đứng niệm Phật, đứng giảng sanh có, ngồi giảng sanh có, nằm giảng sanh có, rất rất nhiều người đã giảng sanh rồi. Thế nhưng mà các vị thử xem những năm tháng vừa qua, biết bao nhiêu người niệm Phật đến với Đông Thiên Mục Sơn. Có người đến một lần, thậm chí có người đến hai lần, có người đến ba lần. Nhưng những người đó bây giờ không có niệm Phật nữa. Thì đó là gọi là những thứ mà gọi là rong ruổi ở bên ngoài, chỉ tìm cầu ở cái đạo tràng bên ngoài. Cho nên cái kết quả nó như vậy. Có một người mà tôi biết rất thân, họ đã đi đường hàng không, họ đi đường bộ, đi rất nhiều lần, một lần ở cả tháng. Thế mà tôi đọc cái dòng, cái lời chia sẻ ở trên Facebook mà do một chú Phật tử chụp lại gửi cho tôi xem, thì tôi nói như là tiêu rồi. không có niệm Phật nữa. Hòa Thượng dạy chúng ta, bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A-di-đà Phật không? Vậy thì mình cứ nói với Hòa Thượng rằng, con đủ can đảm, con tin theo lời Ngài, và con cũng chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Có cần thiết phải chạy đi tìm thôn Di Đà? Cũng giống như hôm qua có người gửi mail cho tôi, nói là lạ ở làng gì đó, gửi rất nhiều bài cho tôi. Thì tôi mới đem cái mail đó nhờ cô làm ơn, làm sao mà đừng chặn cái mail này, đừng có gửi nữa, họ gửi cho nhiều quá. Thì cô mới hỏi, cô mới nói sao không đến gửi là tôi là người ở làng Thông. Tôi là người ở làng Thông, đừng xin đừng gửi những cái bài viết đó nữa. Nãy giờ mình cảm khái mà chưa có vào bài, bây giờ ta vào bài. Nghe kinh niệm Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Thế xuất thế gian pháp này không có cái hưởng thụ nào bằng. Khi tôi còn trẻ, giáo sư Đông Phương Mỹ đem Phật pháp giới thiệu cho tôi. Thầy của tôi đã nói với tôi như vậy. Có nghĩa là giáo sư Đông Phương Mỹ nói với Ngài Hòa Thượng Lành, nghe kinh niệm Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người, không có hưởng thụ nào hơn. Lão sư Phương là nhà triết học, ông học triết học Phật kinh. Ông nói triết học Phật kinh là đỉnh cao của triết học trên thế giới. Vậy thì người học Phật là người có được hưởng thụ cao nhất của đời người. Đây là lời của lão sư Phương nói như vậy. Và thầy nói trước đây vốn vị tôi là người bài xích Phật giáo, luôn cho rằng Phật giáo là mê tín. Từ nhỏ nghe nói đây là mê tín, cho nên luôn gắn chặt ở trong lòng, cho rằng Phật giáo là mê tín. Cái chỗ này mình nghe mình hết sức là cảnh giác. Thế nhưng chân thật muốn tiếp xúc cũng không có tiếp, cũng không có, cũng không thể tiếp xúc được. Bởi vì không có người giảng kinh thuyết pháp. Đây là sự thật. Năm 12 tuổi tôi đã biết đầu biết đến chùa. Đến chùa chỉ vì chỉ là thích tụng kinh, thích quét dọn, thích làm công quả. Rất thích làm công quả. Làm hết sức là hăng say. Lúc đó ở chùa chỉ là ba sư bà già, rất già. Một vị sư bà trụ trì hình như là hơn 90 tuổi, gần 90 tuổi gì đó. Còn một sư bà là đệ tử thì khoảng 78, 80 gì đó. Tôi thấy các cụ lớn tuổi, lúc đó không có hỏi tuổi. Và hai vị nhỏ nhỏ, khoảng 40 mấy, 50 gì đó. À, cũng trên 50 rồi, 60. Thì lúc đó chúng tôi mấy người nhỏ, 4-5 đứa đến. Thì các bậc sư bà, mấy vị đó thích lắm. Tại vì mình đến để làm việc, dọn dẹp chùa. Thích lắm. Nhưng cái vị sư bà lớn tuổi trên kia thì rất là ghét con nít. Thấy bóng dáng con nít là la làng lên. Chúng tôi phải trốn. Nhưng mà chỉ thích gõ mõ tụng kinh chứ chẳng ai giảng dạy gì. Cho nên chúng chưa từng được nghe giảng dạy gì cả. Mãi những thời gian sau, nhiều năm cũng chẳng có được nghe giảng dạy. Cho nên đạo đức thánh hiền phải cần có người giảng dạy thì đại chúng xã hội mới có thể biết được. Phật pháp mà không có người hoằng thiện thì họ cũng lờ mờ, hiểu theo cái kiểu mà gọi là nghe ngóng không, nghe lời truyền miệng không, thì là hoàn toàn sai. Cho nên muốn nghe được Phật pháp thật sự là không đơn giản. Và thật nói vào cái thời đại của tôi, không có người giảng kinh nói pháp, chỉ có nghe nói là hòa thượng tụng kinh cho người chết. Có nghe là nghe là mỗi khi thấy người thấy thì chỉ nghe thấy người đến tụng kinh cho người chết. Đến sau này mới biết được người giảng kinh nói pháp quá ít. Lúc đó hòa thượng nói lúc nhỏ của tôi chỉ có mười mấy vị, mà phần nhiều là đâu? Phần nhiều ở đô thị, ở thành thị. Trong nông thôn thì làm gì có thể nghe được. Các vị nghe đó, đây là một thực trạng như vậy. Mới gần đây tôi đến Hà Nam, nhiều nơi thì tôi đến, các cụ nói với tôi rằng con đi chùa đã hơn 40 năm nhưng mà đây là lần đầu tiên con được nghe thầy giảng. Có một cái chùa tên là chùa Khánh Đá, cách đây nhiều năm tôi đến một lần, mấy năm gần đây tôi lại đến 2-3 lần gì đó. Thì cái lần đầu tiên tôi đến ngôi chùa Quang Sơ gọi là Ngưu Phong Phủ Kính, nhưng mà cái vắng vẻ, quá khứ của nó đã một thời cũng rất là nhiều người, rất là hưng thịnh. Vì cái tàn tích còn lại đó thì cũng nói luôn, đã qua một thời, đã từng là một thời gọi là vang bóng. Khi tôi đến lần đầu thì có một người nói với tôi: thầy ơi, thầy đến nơi đó thầy cẩn thận. Hỏi, cẩn thận sao anh? Ở nơi đó họ cúng Phật là nguyên một tảng thịt heo mà cúng nguyên một tảng thôi. Họ cứ cắt thành một khối họ cúng. Cũng khéo thầy giảng xong họ dọn một cái tảng thịt heo để họ đãi thầy đó. Nói vậy hả? À, thì họ đãi không ăn thì thôi chứ sao đó. Mà thật vậy, mình đến mình thấy họ cúng thịt luộc ở trên mặt Phật. Thật ra không phải một nơi đâu, nhiều nơi đó. Bây giờ vẫn còn. Nhưng mà sau cái lần tôi đến, tôi giảng dạy xong, và gần đây mấy lần tôi đã đến nhiều lần, không còn nữa. Và tôi cũng đã mời hình như 100 mấy chục người, 200 người dự cái lễ tri ân cha mẹ ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia năm rồi. Tôi giảng xong tôi mời hết, tôi nói sắp tới đây có lễ tri ân cha mẹ ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, mời tất cả các cụ cùng đi tham dự, cứ bao xe cho các cụ đi, đăng ký hết bao nhiêu người rồi thuê xe để đưa các cụ đi, thầy trả tiền. Nhưng mà sau khi cái người quản lý nơi đó họ nghe được, họ mới đến thưa với tôi rằng chúng con sẽ đi, chúng con sẽ tổ chức đi, nhưng mà cái tiền xe đó thầy để chúng con tự lo, thầy không cần phải bận tâm, cái gì cũng được. Nếu các vị không lo được thì tôi lo cũng được, nhưng mà nếu các vị có thể lo được cho các cụ đi thì nên lo cho tốt. Hôm đó lên có gặp tôi cũng rất mừng lắm. Lần đầu tiên người thôn quê được vào một cái nơi, một cái chốn mà nó quá sang trọng. Họ nói với tôi rằng chắc là cả đời sẽ có được một lần này, một lần bước vào một cái nơi nó sang trọng đến như thế này. Nơi đó cũng đã là một cái tàn tích hoang phế hơn 40-50 năm gì đó, không có trụ trì. Không có trụ trì thì làm gì có người giảng kinh nói pháp. Thật ra họ cúng Phật theo trên bàn Phật là vì họ không biết. Nhưng sau khi đến giảng dạy rồi thì họ nghe, họ làm theo. Mấy lần sau tôi chia sẻ đệ tử quy thì họ cũng có xin sách đệ tử quy và họ đã cùng học, cũng triển khai đệ tử quy ở nơi đó. Vì tôi thấy ở trên vách tường họ đã có một cái tấm áp phích họ treo đó, lớp học đệ tử quy gì đó. Nhưng mà vì có mấy người cùng học, cùng bảo nhau, cho nên làm nó không có được, làm không được tốt lắm, cho nên là không có ít có người hưởng ứng. Cho nên mình phải hiểu được lời người xưa nói đúng là rõ ràng, là chắc thật, người tốt do dạy mà ra. Vậy thì người tốt, vậy thì người không được dạy thì ở đâu mà biết để làm tốt? Không được dạy thì làm người xấu, chứ nếu được dạy thì chắc chắn sẽ làm người tốt. Như tôi đây mà nếu như không được tiếp cận lời dạy của Hòa Thượng thì bây giờ tôi không biết mình ra sao rồi. Vì ngày xưa tôi đi học đại học là vì tôi, trong đầu tôi là làm sao để kiếm được nhiều tiền để làm giàu. Sau khi học đại học xong, quá trình dài tôi học là cả một quá trình gian khổ. Cho nên là lúc được kiếm được tiền thì tôi làm bằng mọi thủ đoạn đấy để kiếm được tiền. Thì nếu như không được tiếp cận, mai lúc đó học đại học Trung Văn, đại học tiếng Hoa, cho nên là đọc được những sách của Thánh Hiền. Ông cũng là một thiện căn, là phước đức, là nhân duyên. Tuy rằng đã gọi là bị nhiễm ô rất nhiều về tiền tài danh vọng rồi đó, nhưng mà khi đọc sách Thánh Hiền thì tỉnh ngộ, cũng tỉnh ngang ngay. Cho nên người tốt do dạy mà ra, người không tốt là vì ngồi chưa được dạy. Và tự nói chúng tôi không biết Phật pháp rốt cuộc là gì, là như thế nào. Một mảnh bụi chưa tạo phó phạm, 到底是什么？câu này, câu nói này phải nói là sẽ có rất rất nhiều người cũng sẽ nghĩ vậy. Phật pháp rốt cuộc là như thế nào? Ai giảng giải đâu mà biết? Cho nên đã sanh ra cái hiểu lầm hết sức là nghiêm trọng. Và thầy nói nếu như tôi không phải từ nơi học thuật mà được lão sư khải thị, vì tôi đối với cái lão, với vị lão sư, vị thầy có tâm cung kính, cho nên tôi mới tiếp nhận. Tại vì giáo sư Đông Phương Mỹ khi ngài đem tìm đến học thì ngài nói thôi được rồi, muốn học đến nhà tôi dạy cho. Mỗi chủ nhật dạy, dành cả 2 giờ để dạy. Cảm kích cái sự nhiệt tình, cái sự mà ưu ái của thầy. Cho nên thầy nói mà mới tiếp nhận. Lão sư Phương nói Phật giáo chính là hưởng thụ cao nhất của đời người. Thì lúc đó hòa thượng nói vì tôi tin, tôi tôn kính đối với thầy, cho nên là tôi tin, dễ dàng tiếp nhận. Sau khi tiếp nhận rồi mới biết được, mới chân thật biết được đi cái con đường này chân thật là tốt. Đi cái con đường học Phật này mới chân thật là tốt. Cho nên phải có người dạy. Mà người dạy như thế nào? Phải là người chân thật học, chân thật tu. Chứ còn bây giờ cũng có nhiều người dạy, nhưng mà họ không có chân thật học, không có chân thật tu. Vì bản thân họ cũng sai lầm, thì dẫn đạo rất nhiều người cũng sai lầm. Có một đoạn chỗ này tôi thấy không nên để đọc ra, nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên hòa thượng nói Phật pháp chân chính là ở trong kinh điển. Ta phải nghiền ngẫm ở nơi kinh điển để tìm ra cái diệu lý. Người y theo kinh điển mà tu học là người chân thật có tu hành. Nếu như họ đối với kinh điển mà họ lờ mờ không hiểu, mà ta đi tìm họ thì cũng sẽ không ích gì, vì họ cũng sẽ không nói ra được cái đạo lý cần nói. Vậy thì ta chỉ khách sáo mà vái chào họ. Tại sao phải vái chào họ? Tại vì như vậy họ mới cho mình mượn sách. Và thường nói như vậy thì họ cho mình mượn sách, mượn kinh sách để mà đọc. Cái đoạn này tại sao mà hòa thượng nói như vậy? Vì cái thời hòa thượng đó, thì phải vào chùa để mà vào kinh cát, vào tàng kinh cát để mà mượn kinh sách. Mà khi mượn rồi thì phải chép lại. Thế cái đoạn nào hay là phải chuồng tóc ký mà chép lại, chép hết. Thời hòa thượng thì làm gì có máy photo, hay là dùng cái điện thoại như ngày nay chúng ta thì quá giỏi rồi. Cứ cái gì mà không có hay thì cứ không cần viết nữa, cứ đưa điện thoại lên chụp chuyển rẹt. Ngoài thầy hòa thượng là đoạn kinh nào hay là phải mượn để mà chép. Nếu thân thiết hơn thì sẽ cho mượn cuốn kinh đó đem về 2-3 ngày. Cho nên là phải hết sức là khách khí để mà chào hỏi, để mà được mượn kinh sách. Hòa thượng nói Kinh càng đọc thì càng thấy có vị đạo. Và thầy nói tôi học Phật 58 năm rồi, giảng kinh cũng đã giảng 51 năm rồi. Thì cái lúc đó là Ngài đã giảng 51 năm. Lúc cái bài này thì Ngài đã giảng 51 năm. Bây giờ là trên 60 năm rồi. Thì cái bài giảng này đã có trước đây hơn 10 năm, gần 20 năm. Và thầy nói càng giảng càng có vị đạo. Tất cả những nghiệp vui ở thế gian này không có cái thứ nào có thể vui bằng, có cái niềm vui, cái niềm hoan nghỉ bằng. Cho nên tôi rất là cảm tạ lão sư. Ngài nói đây là hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi chân thật đã đạt được, đã có được. Thế gian này không có cái thứ gì có thể thù thắng hơn cái này. Cho nên thật sự cái thế hệ chúng ta là một cái thế hệ vô cùng may mắn. Cả một chiều dài của cuộc đời của chúng ta, ta vẫn sống có hòa thượng, có người chân thật tu hành, có người chân thật vì chúng sinh phục vụ. Thì đó có phải là một sự may mắn hay không? Khi tôi bắt đầu phát tâm học Phật thì thật sự như nói hồi lúc nãy đó, không có ai giải cho mình nghe. Mình đi vào chùa mình nhìn thấy thập điện diêm vương là cứ mất hồn mất vía. Nhìn thấy cái quỷ dương mà móc cái lưỡi ra, nó bật dùng cái dao, nó dẻ cái dao mà nó cắt cái lưỡi. Rồi dưới dùng, dưới chú thích mấy câu là gì? Nói dối gì đó sẽ bị cắt lưỡi, mất hồn mất vía. Nhìn cái thập điện diêm vương mà khủng khiếp chứ. Rồi là tự thâu liễm lại hết tất cả những khởi tâm động niệm, cái hành vi của mình. Từng chút đó thôi, có thể khủng khiếp được một ngày. Ngày thứ hai, hôm sau thì cũng còn mang mát, ngày hôm sau nó quên hết rồi. Thì nếu mà lâu lâu mà đi lại, trở lại chùa mới nhìn thấy nữa, thì nó sẽ đầy khởi những cái sự khủng khiếp đó. Thì mới không dám làm sai. Tôi nhớ bây giờ, mình chợt nhớ hồi nhỏ, đi với một người anh đi câu cá, đi thả lưới xong thì thả tới một cái dừa, cái vườn người ta đang trồng chu đủ. Thì ông anh đó mới ê, mày lên mày vẽ đi. Mày ra sợ gì không biết, mày lên mày vẽ đi. Cái gì biết mà tôi lên tôi nhớ, tôi bẻ cái trái đu đủ. Dạ, ôm mà chặn cái trái đu đủ xong rồi nó rớt cái bịch, ôm không nổi, cái trái đu đủ mà ôm không nổi. Nó to lắm. Thì sau cái lần đó thì sau đó là đi chùa mới nhìn thấy tập điện diêm vương. Mới nói về cái tội ăn cắp. Nó khủng khiếp. Chính cái khủng khiếp mà nó nhớ đến bây giờ. Nó nhớ lâu đến như vậy. Là do cái khủng khiếp mấy ngày trước mình đã có ăn cắp. Mình đi ăn cắp cho nên là ăn cắp chứ đu đủ. Cho nên là ngày đi vào thập xe vào chùa sẽ thấy thập điện diêm vương, cái tội nói dối, tội ăn cắp, tội sát sanh, rồi cái tội đàn bà mà đi lại lấy chai gì chết xuống âm phủ cửa hai nấu dầu. Mình ấn tượng rất là sâu sắc. Nhưng mà chẳng ai dạy cho mình về nhân quả. Cho nên ngày nay mình được học tập. Có những cái lớp mà học về đạo đức thánh hiền, có những lớp học về Phật Pháp. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc lắm cho một kiếp người đấy. nhưng mà người ta không có trân trọng. Để có được những cái lớp học, cái trường lớp như vậy thì thật sự không đơn giản. Thế mà những con người cũng biết niệm Phật, nhưng họ gièm pha, chỉ trích, họ không biết rằng họ đang tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Mà nếu như ngôi trường, cái nơi chốn đó, ngôi trường đó mà không phát triển được thì có bằng là phạm bằng cái tội mà phá hoại, cản trở lưu thông Phật pháp, lưu thông cản trở gọi là phát triển giáo dục thánh hiền, thì tội đó thật sự là không nhỏ tí nào. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.